Bích Ngọc Đao. Người đọc: Ý Ý. Chương 3. Đêm trăng đi câu con rồng xanh. Phần 3. Đoàn Ngọc nói:
Chỉ tiếc là Thiết Thủy có bệnh, Thanh Long Hội còn mạnh hơn. Vì vậy y nhập vào Thanh Long Hội rồi, bèn dần dần bị người ta kiềm chế, dần dần không tự chủ được, bị bắt làm những chuyện y không muốn làm. Bây giờ dù y có muốn thoát ly khỏi Thanh Long Hội cũng đã quá muộn. Bởi vì bây giờ y đã bị quen với cái lối hưởng thụ xa xỉ ở đó, quen với việc đàn bà đẹp nhất, rượu ngon nhất. Không chừng trong lòng y cũng biết mình làm chuyện không đúng, và đang hận chính mình đã trụy lạc. Vì vậy y lại càng trụy lạc, càng liều mạng đi tìm những kích thích hưởng thụ, chỉ vì muốn bảo thủ chính mình. Vì vậy y mới bị Thanh Long Hội nuốt chửng.
Nghiêm Cửu than thở một hồi, buồn rầu nói:
Ôi,
y xuất gia làm hòa thượng chỉ vì muốn nổi tiếng, không phải thật lòng y muốn quy y cửa Phật. Chuyện đó đã tự nó sai rồi.
Đoàn Ngọc nói:
Bất hạnh là y còn phải sai lầm thêm nữa, đi gia nhập Thanh Long Hội.
Nghiêm Cửu thở ra:
Thanh Long Hội thật tỉnh quá mạnh, lớn quá. Bất kỳ ai đã gia nhập vào rồi đều khó mà tránh khỏi bị nó nuốt chửng.
Cố đạo nhân nãy giờ vẫn trầm mặc đã lâu, bây giờ mới bỗng cất tiếng nói:
Chú cho là chuyện này Thanh Long Hội chỉ xử Thiết Thủy làm.
Đoàn Ngọc nói:
Chắc là vậy.
Cố đạo nhân nói:
Nghe nói Thanh Long Hội có phân đà tổng cộng là 365 chỗ, Hàng Châu phải là một trong những chỗ đó.
Đoàn Ngọc nói:
Đúng vậy.
Cố đạo nhân nói:
Không lẽ Thiết Thủy là đường chủ nơi đây?
Đoàn Ngọc nói:
Tôi cũng ngỡ là y.
Cố đạo nhân nói:
Nhưng bây giờ thì sao?
Đoàn Ngọc nói:
Bây giờ tôi biết phải là người khác. Thiết Thủy ở đây vốn bị người này giám thị, vì vậy chuyện này bị hỏng rồi, y bèn lập tức bị giết ngay.
Cố đạo nhân hỏi:
Tại sao giết y?
Đoàn Ngọc nói:
Để bịt miệng và cũng để lập oai.
Cố đạo nhân hỏi:
Lập oai?
Đoàn Ngọc nói:
Người trong Thanh Long Hội làm chuyện gì hỏng, chỉ còn đường chết.
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
Vì vậy người làm chuyện gì cho Thanh Long Hội, không ai dám không hết sức mình.
Cố đạo nhân thở ra nói:
Hời, không chừng đây chính là nguyên nhân mà Thanh Long Hội thành công quá sức như vậy.
Đoàn Ngọc nói:
Nhưng chuyện này bọn họ chưa thành công được.
Cố đạo nhân gật đầu, tươi nét mặt, nói:
Hiện tại không chừng chú còn sống sơ sơ ra đây, mà còn muốn đi là đi.
Đoàn Ngọc cắt lời, nói:
Nhưng tôi mà bỏ đi, bọn họ lại thành công rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
Tại sao?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
Bọn họ kế hoạch lần này, mục đích lớn nhất là muốn trừ khử tôi và Nghiêm Tiểu Vân.
Cố đạo nhân nói:
Hiện tại Nghiêm công tử đã chết.
Đoàn Ngọc nói:
Đúng vậy, tôi tuy còn sống đó, nhưng cũng như đã chết rồi.
Cố đạo nhân hỏi:
Tại sao? Ta còn chưa hiểu.
Đoàn Ngọc nói:
Bởi vì tôi là một kẻ hung thủ,
ít ra cũng không có cách nào chứng minh mình không phải là hung thủ.
Vì vậy dù tôi còn mặt dạn mày dày lại bảo Châu Sơn Trang, chắc là cũng đi không về không thôi.
Cố đạo nhân sực hiểu ra, nói:
Đúng vậy, Châu nhị gia dĩ nhiên là không muốn một người bị tình nghi là hung thủ làm con rể của mình.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
Một người bị tình nghi là hung thủ, bất kỳ đi đến đâu cũng sẽ không được người ta tôn trọng, dù có bỗng nhiên bị chết ngay giữa đường cũng không ai thương tình cho.
Cố đạo nhân nói:
Vì vậy chú nghĩ là bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể ám toán chú.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
Không những vậy, bọn họ giết tôi rồi còn có thể đẩy trách nhiệm qua cho Nghiêm Cửu gia, bởi vì Nghiêm Cửu gia không muốn ra mặt gây oán thù với nhà họ Đoàn, mà lại không cam lòng con mình bị chết thảm. Vì vậy chỉ còn cách kiếm người lại ám toán tôi, như vậy không phải là hợp lý lắm sao?
Cố đạo nhân nhìn y một hồi, bỗng thở dài một tiếng, nói:
Thật ta nhìn lầm chú quá chừng.
Đoàn Ngọc hỏi:
Nhìn lầm tôi?
Cố đạo nhân cười nói:
Ta vốn ngỡ chú là một tay cờ bạc rượu chè, chuyện gì cũng tinh thông. Về sau ta đổi ý, nhưng bây giờ vẫn còn không ngờ được chú là một người như vậy.
Hoa Hoa Phong cũng đã lâu lắm chưa mở miệng ra, cô bỗng xen vào, nói: Ông thử xem y là hạng người như thế nào.
Cố đạo nhân mỉm cười nói:
Y xem ra tuy có vẻ là một tay đại thiếu gia chuyện gì cũng không hiểu, thật ra y hiểu chuyện còn hơn cả bọn lão hồ ly chúng ta nhiều.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi, nhoẻn miệng cười nói:
Cái bản sự lớn nhất của gã này là giả trang làm lợn mà ăn được cả cọp. Nếu có người nào tưởng y là kẻ ngốc, người đó sẽ lầm to.
Ánh mắt cô sáng rực lên, gương mặt cô cũng rạng rỡ. Cố đạo nhân cười nói:
Vì vậy ta mà là Châu Nhị Gia, ta không chọn y làm con rể thì còn chọn ai bây giờ?
Gương mặt của Hoa Hoa Phong bỗng xa sầm xuống. Cô lạnh lùng nói:
Chỉ tiếc là ông không phải.
Nghiêm Cửu ho khẽ lên mấy tiếng, chậm chậm đứng lên. Trời hình như đã tối, gió tựa hồ đem lại chút hơi lạnh. Ông ta đứng trong gió, nhìn chăm chú vào quan tài, chậm chậm nói:
Người nằm trong này là con trai của ta.
Không ai nói gì, không ai biết phải nói gì. Nghiêm Cửu chậm chậm nói tiếp:
Tuy nó không thông minh lắm, cũng không thể nói là thành thực, nhưng ta cũng chỉ có mình nó là con.
Con mình dù gì cũng là tốt, không cần ông ta nói, bất cứ ai cũng hiểu chuyện đó. Nghiêm Cửu lại nói tiếp:
Mẹ nó hiểu nó nhất. Mẹ nó biết thằng bé này trời sinh tính khí rất quật cường, rất hiếu thắng, vào giang hồ sẽ rất dễ dàng chịu thiệt thòi. Vì vậy, Lâm Tử có cầu ta mấy lần, xin ta chiếu cố cho nó cẩn thận.
Gương mặt ông ta càng trắng bệch ra, giọng nói cũng ra vẻ nghẹn ngào, rồi lại buồn rầu nói tiếp:
Bà ấy 16 tuổi và làm dâu nhà họ Nghiêm, cần kiệm khắc khổ, xây dựng gia đình mười mấy năm, cho đến chết chỉ bất quá xin ta có bao nhiêu chuyện đó, mà ta không làm được.
Đoàn Ngọc cúi đầu xuống, y hiểu cái tâm tình đó, y cũng có một bà mẹ. Nghiêm Cửu chăm chú nhìn y, chậm chậm nói:
Ta nói cho chú nghe những lời này, chỉ bất quá cho chú biết ta cũng hy vọng tìm cho ra được hung thủ chân chính, vì thằng bé này báo thù. Ta hy vọng tấm lòng phục thù còn mãnh liệt hơn cả chú.
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
Tôi hiểu.
Nghiêm Cửu nói:
Nhưng hiện tại không có bằng cớ gì thực tiễn, chúng ta không thể nào hoài nghi bất cứ ai là hung thủ.
Đoàn Ngọc nói:
Tôi hiểu.
Nghiêm Cửu nói:
Chú không hiểu.
Đoàn Ngọc hỏi:
Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
Ý của ta là, tuy Thanh Long Hội hành động bất nghĩa, chúng ta cũng không thể hoài nghi họ được.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi phải hỏi:
Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
Bởi vì trong lòng chúng ta nếu có thành kiến, có khi sẽ không khỏi làm chuyện lỗi lầm. Nhưng Thanh Long Hội thật tình quá mạnh, quá lớn, chúng ta mà lầm lẫn một chuyện sẽ không khỏi cũng bị nó nuốt chửng luôn.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói:
Lão nhân gia muốn nói gì, hiện tại tôi đã hoàn toàn hiểu rồi.
Nghiêm Cửu nói:
Chú hiểu rồi thì tốt lắm.
Ông ta chẳng nói gì thêm, lấy khăn che miệng, khẽ ho lên, chậm chậm bước ra ngoài. Gió thổi lại, thổi trên người ông ta. Ông ta gập người lại, ngay cả một trận gió tự hồ cũng chịu không nổi. Đi tới trước cửa, ông ta ho lên đến cả khom lưng xuống cũng không thẳng người lại được. Bấy giờ trong gió bỗng nhiên đưa lại một trận thở dài thật nặng nề. Nơi để linh cữu là một bên điện chùa Phong Lâm. Ngoài điện là một cái sân nho nhỏ. Trong sân có trồng một bụi từ trúc và một cây bồ đề. Nghe tiếng thở dài đó, Nghiêm Cửu bỗng nhiên biến hẳn sắc mặt, là khẽ lên một tiếng:
Ai đó?
Ông ta vừa la, người đã bắn ra như một mũi tên. Con người giả láo bệnh hoạn này chỉ trong khoảnh khắc bỗng nhiên biến thành một con chim ưng. Cũng trong cái khoảnh khắc đó, chỉ nghe có tiếng trúc loạt xoạt vang lên, một bóng người cũng từ trong bụi trúc xông ra. Chỉ loáng một cái đã đến ngoài tường. Thân pháp của Nghiêm Cửu tuy nhanh, người này cũng không chậm. Ngoài tường cũng là một khu rừng, cành lá rất là rậm rạp. Đợi đến lúc Nghiêm Cửu ra tới nơi, người này đã chẳng còn thấy đâu. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bị mây đen che kín. Trong gió hơi lạnh nghe càng nồng đậm. Bây giờ mới chỉ là đầu xuân. Nghiêm Cửu nhìn dãy núi xa xa, đứng đó như ngây như dại. Gương mặt ông ta đầy vẻ gì đó thật kỳ quái. Không ai biết được ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Đoàn Ngọc cũng nhìn không ra. Vì vậy, y nhịn không nổi hỏi:
"Ông có thấy y là ai không?"
Nghiêm Cửu ngẩn ngơ, gật gật đầu, rồi bỗng lại lắc lắc đầu. Đây rốt cuộc là ý nghĩa ra sao? Vẫn còn không ai hiểu được. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại núp trong rừng trúc len lút nhìn trộm, rồi lại thở dài? Không lẽ Nghiêm Cửu đã nhận ra y là ai, nhưng lại không muốn nói ra? Đoàn Ngọc thở ra nói:
"Bất kể ra sao, tôi thấy người này không hề có ác ý."
Hoa Hoa Phong nói: "Không có ác ý tại sao lại phải bỏ chạy?"
Đoàn Ngọc giải thích:
"Không chừng y bất quá không muốn bị người ta thấy mặt thế thôi."
"Nhưng tại sao y lại không muốn bị người ta thấy mặt? Không lẽ y cũng có chuyện gì khổ ải không nói được cho người khác?"
Hoa Hoa Phong bỗng nói: "Em thấy y có vẻ rất giống một người."
Đoàn Ngọc hỏi:
"Giống ai?"
Hoa Hoa Phong nói: "Tuy em không thấy rõ được gương mặt của y, nhưng trên người bộ y phục của y đang mặc là của ai, em đại khái cũng thấy được ra."
Đoàn Ngọc hỏi:
"Y mặc y phục ra sao?"
Hoa Hoa Phong hỏi lại: "Không lẽ anh không nhận ra y đang mặc bộ đồ của ai thật sao?"
Đoàn Ngọc bỗng không nói gì nữa. Dĩ nhiên, y không phải là không nhận ra đó là y phục của ai. Thật ra y thấy rất rõ ràng. Người này mặc bộ đồ của Hoa Hoa Phong mặc lúc cải trang thành đàn ông. Bộ đồ màu tím nhạt. Lúc cô nhảy xuống nước, vẫn còn mặc bộ đồ này. Về nhà mới đổi bộ khác, thuận tay ném ra sau cửa.
Đoàn Ngọc còn nhớ rõ trước khi ra khỏi cửa tối hôm qua, còn thấy bộ y phục nằm ở đó. Hoa Hoa Phong hạ giọng cười nhạt nói:
"Anh không cần phải giấu em. Em biết anh nhất định cũng thấy rõ y là cái vị nhân huynh bị người ta bắt bỏ vào trong giương đó."
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
"Em không thấy rõ mặt của y. Tốt nhất là đừng nên tùy tiện nghi ngờ người khác."
Hoa Hoa Phong chề môi, cười nhạt nói:
"Em cứ hoài nghi đấy. Không chừng y có liên hệ lớn đến chuyện này lắm. Nếu không tại sao lại lén lút không dám gặp ai?"
Đoàn Ngọc cười cười. Y bất quá chỉ cười cười, ngay cả một tiếng cũng không nói thêm. Y đã sớm thêm vào 7 điều giới của cha mẹ mình thêm một điều nữa: nhất định không nên cãi cọ với Hoa Hoa Phong. Nhưng Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa chịu buông tha. Cô còn đang cười nhạt nói tiếp:
"Người ta vừa nói anh thông minh, có phải anh thấy mình thông minh thật phải không? Không lẽ người khác thành ra ngốc cả sao? Không lẽ em cũng ngốc lắm sao?"
Đoàn Ngọc tuy không thừa nhận, nhưng y cũng không phủ nhận. Hoa Hoa Phong càng tức giận, cô chống nạnh, lớn tiếng nói:
"Nếu anh nghĩ anh là người thông minh thật, anh lầm rồi đấy. Thật ra chuyện anh biết còn không bằng một nửa của em đâu."
Đoàn Ngọc vẫn còn quyết định không mở miệng ra. Cố đạo nhân Tấu Xảo vừa bước lại, y đang mỉm cười nói:
"Cô nương còn biết chuyện gì nữa, có thể nói cho mọi người nghe được không?"
Hoa Hoa Phong hằn học trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc một cái, rồi nói:
"Tôi vốn không muốn nói, nhưng cái gã này thật xem thường tôi quá, tôi thật là chịu không nổi cái kiểu của y."
Cố đạo nhân tuy không nói theo, nhưng ánh mắt đầy vẻ đồng tình, hình như đang vì cô bất bình dùm. Hoa Hoa Phong nói:
"Muốn gỡ mối ra còn phải tìm đầu mối, muốn điều tra ra cái bí mật này, nhất định phải tìm tới Hoa Dạ Lai trước."
Cố đạo nhân lập tức lộ vẻ đồng ý. Ý kiến này vốn không ai có thể phản đối được.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói tiếp. Nhưng các người có tìm được Hoa Dạ Lai không nhỉ? Các người có biết cô ta đang ở đâu không?
Cố đạo nhân ánh mắt đã bắt đầu sáng lên. Y hỏi dò. Có phải cô nương biết cô ta đang ở đâu?
Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc Đoàn Ngọc, nói. Hiện tại dù tôi có biết, các người cũng có chịu tin đâu, bởi vì các người còn chưa biết tôi rốt cuộc là ai, rốt cuộc lai lịch ra làm sao.
Cô rốt cuộc là ai vậy? Không lẽ cô còn có lai lịch gì kinh người sao?
Mọi người đều đành phải quay đầu qua Đoàn Ngọc, hình như hy vọng y có thể trả lời được câu hỏi này. Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ, y cũng không biết. Hoa Hoa Phong nói,
tôi biết, cách suy nghĩ của mấy người cũng giống như y vậy. Nhất định là nghĩ rằng tôi chỉ là một cô bé, chuyện gì cũng không biết, chỉ thích đi cãi lộn với người khác.
Cô lại đang cười nhạt.
Hơ, nhưng các người sao không thử nghĩ xem, tại sao tôi bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây? Tại sao lại tấu xảo xuất hiện ngay lúc này? Chuyện này vốn không liên hệ một tí nào với tôi, tại sao tôi lại cứ xen vào chuyện này vậy?
Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức đều phát hiện ra chuyện này quả thật rất kỳ quái. Cái tên Hoa Hoa Phong trước giờ cũng chưa từng ai nghe qua, cũng chẳng có ai từng gặp cô bao giờ. Con người cô làm như bỗng từ trên trời rớt xuống vậy. Không những thế, tấu xảo còn rớt ngay xuống hôm mùng 9 hoàng hôn đó. Tấu xảo rớt xuống bên cạnh Đoàn Ngọc. Thiên hạ làm gì có chuyện nào lại tấu xảo quá như vậy? Chuyện này dĩ nhiên là có bí mật gì khác trong đó. Ngay cả Nghiêm Cửu cũng nhịn không nổi, phải hỏi.
Cô nương rốt cuộc lai lịch ra sao? Thân phận thế nào?
Hoa Hoa Phong ngần ngừ một lát, hình như còn đang suy nghĩ, không biết có nên nói ra chân tướng hay không. Rốt cuộc cô cũng nói ra.
Các người có bao giờ nghe qua, trong Lục Phiến Môn có một nữ bộ đầu độc nhất vô nhị, Không Tiền Tuyệt Hậu, nổi danh là tay đệ nhất bộ đầu, Thất Trảo Phụng Hoàng.
Mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều có nghe qua. Bọn họ vốn là kẻ kiến thức uyên bác trong giang hồ. Hướng gì cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này cũng nổi danh thật. Nghe nói mấy trăm năm gần đây đã phá được không biết bao nhiêu vụ án lớn, không kém gì tay đệ nhất bộ đầu Thần Nhãn Ưng năm xưa.
Hoa Hoa Phong lại hỏi, các ngươi có thấy qua cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này chưa?
Mọi người đều lắc đầu.
Chưa.
Hoa Hoa Phong ung dung nói,
vậy thì hiện tại các vị đã thấy rồi đó.
Cố đạo nhân thay đổi sắc mặt hỏi,
cô chính là Thất Trảo Phụng Hoàng?
Hoa Hoa Phong hững hờ nói,
chính là Khu Khu, tại hạ.
Cố đạo nhân nói,
cô đến đây là để chóc nã con nữ tặc Hoa Dạ Lai.
Hoa Hoa Phong gật đầu nói,
cô ta đã làm quá nhiều vụ án, chúng tôi đã để ý cô ta từ lâu rồi.
Cố đạo nhân thở ra, y cười khổ nói,
hơi, xem ra chúng ta thật có mắt bao nhiêu mù, cô nương thật là kẻ chân nhân không lộ mặt.
Hoa Hoa Phong nói,
thật ra tôi đã đến nơi này lâu rồi, đã theo dính con nữ tặc đó. Chỉ bất quá đây vốn là chuyện của Lục Phiến Môn chúng tôi không muốn các người dính vào.
Cố đạo nhân hỏi,
không lẽ cô nương đã điều tra ra được con nữ tặc đấy đang ở đâu?
Hoa Hoa Phong lộ vẻ kiêu ngạo, nói,
con nữ tặc ấy quả thật còn giả hoạt hơn cả hồ ly, chỉ tiếc là năm nay xui xẻo đụng phải tôi.
Cô lại lấy đuôi mắt liếc qua Đoàn Ngọc.
Anh cho là anh biết giả vờ ngu ngốc lắm. Thật ra tài giả vờ của em còn hay hơn anh cả trăm lần. Còn nữ tặc ấy cũng cứ ngỡ em chỉ bất quá là một cô bé chẳng biết gì, hoàn toàn không đề phòng, vì vậy mới lọt vào tay em.
Đoàn Ngọc cũng vẫn cười khổ. Hiện tại y lại càng không có chuyện gì để nói. Hoa Hoa Phong nói,
tôi biết, hai hôm nay cô ta vì muốn tạm giấu tung tích, sẽ không đi đâu cả. Vì vậy, tôi vốn đang chuẩn bị chờ trợ thủ của tôi lại, là lập tức cùng động thủ, bắt giữ cô ta.
Cô lại thở ra, nói tiếp.
Ai...
Chỉ tiếc là hiện tại tôi đã đem bí mật này nói ra, cho nên không thể chờ đến lúc đó được nữa.
Cố đạo nhân nói,
chúng ta cũng nhất định không để cô nương chờ đến lúc đó. Nếu cô nương muốn tìm tay trợ thủ, chúng tôi đều nguyện ý giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong nói, Tôi biết, vì chính các người sẽ không thõng tay đứng một bên nhìn.
Cố đạo nhân nói,
không biết cô nương chừng nào thì động thủ vậy.
Và Hòa Phòng bỗng lộ vẻ nghiêm trang, nói, tôi biết các người sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng vì đề phòng lỡ vạn nhất có chuyện, tối hôm nay tôi không động thủ không được. Không những vậy, từ lúc này trở đi, những người nghe bí mật này đều không được rời khỏi tôi một bước, cũng không cho nói chuyện với ai khác.
Cô bỗng tựa hồ biến thành một người khác, biến thành vừa thận trọng vừa già dặn.
Nghiêm Cửu nghiêm mặt nói,
từ đây trở đi, mọi người chúng tôi nhất định đều nghe theo mệnh lệnh của cô nương.
Và Hòa Phong lại trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi,
còn anh?
Đoàn Ngọc cười khổ nói,
anh vốn là kẻ rất nghe lời, em muốn anh qua đông, anh chưa hề dám qua mé tây.
Và Hòa Phong vẫn còn vênh mặt lên, lạnh lùng nói,
tốt lắm, chỉ bất quá...
Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam lập tức đồng thời hỏi,
Chỉ bất quá làm sao?
Hoa Hoa Phong nói,
vì để tính kế vạn toàn, chúng ta nhất định còn phải đi tìm thêm một tay trợ thủ nữa.
Nghiêm Cửu lại hỏi,
vì mai?
Hoa Hoa Phong nói,
Giang Nam đường chủ Phích Lôi đường.
Nghiêm Cửu nói,
Vương Phi.
Hoa Hoa Phong gật gật đầu, nói, muốn bắt hồ ly, lúc nào cũng cần phải có hỏa khí của Phích Lôi đường. Thật ra chính cô hiện giờ xem ra cũng rất giống một con hồ ly. Không những vậy, một con hồ ly già. Ngay cả Đoàn Ngọc nhìn qua thần thái của cô, hình như y cũng lộ vẻ bội phục lắm.
Hoa Hoa Phong trầm ngâm một hồi lại nói, nhưng không biết y có chịu bỏ công ra làm chuyện này không?
Cố đạo nhân lập tức nói,
ta đảm bảo y nhất định sẽ chịu. Y vốn là kẻ rất thích xen vào chuyện kẻ khác.
Hoa Hoa Phong hỏi, ông có thể tìm y được không?
Cố đạo nhân cười nói,
muốn tìm ai khác, ta còn chưa nắm chắc trong tay. Muốn tìm Vương Phi, điều đó còn dễ hơn cả mèo bắt chuột nữa.
Muốn tìm Vương Phi quả thật rất dễ dàng, bởi vì y đang ở ngoài chùa Phong Lâm, chỗ quán rượu nhỏ của cố đạo nhân uống rượu. Cái vị nữ đạo sĩ phong tư trác tức ấy đang ngồi bên cạnh. Hôm nay tâm tình của bà ta hình như rất tốt. Bà ta cũng vừa uống hai ly, rõ ràng dung nhan lại càng hoán phát, diễm lệ tươi sáng. Xem ra cố đạo nhân thật là một người có phúc. Đàn ông lấy được bà vợ như vậy không có nhiều lắm.
Cố đạo nhân đã kéo Vương Phi qua một bên, nói vài câu. Vương Phi không ngớt gật đầu. Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc bọn họ, nhịn không nổi hỏi,
hai người lại thì thầm cái gì với nhau vậy? Có phải là lén lút đi kiếm đàn bà đấy không?
Cố đạo nhân cười nói,
chúng ta nhất định sẽ không tìm nhiều lắm, mỗi ngày tối đa chỉ tìm ba người.
Vị nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y một cái, rồi nhoẻn miệng cười nói,
vậy thì tôi cũng không tìm nhiều lắm đâu.
Cố đạo nhân hỏi,
bà tìm gì?
Nữ đạo sĩ nói,
các ông ra ngoài tìm đàn bà, không lẽ tôi không biết trong nhà tìm đàn ông sao?
Cố đạo nhân nói,
may mà quanh vùng này toàn là hòa thượng.
Nữ đạo sĩ hở hững nói,
đừng quên rằng hòa thượng cũng là đàn ông. Nữ đạo sĩ đi với nam hòa thượng không phải là quá hợp hay sao?
Cố đạo nhân cười lớn, chẳng có tí gì là nóng nảy, lại càng không ghen tuông gì. Bất cứ ai cũng nhìn thấy y rất tín nhiệm bà vợ của mình. Hoa Hoa Phong cũng cảm thấy rất mãn ý, bởi vì cô đã phát hiện ra người này quả thật rất giữ kín miệng. Dù là trước mặt bà vợ mình, y cũng không hở ra một chút gì cả. Vương Phi thì thở ra nói,
thật tình ta rất bội phục ngươi.
Cố đạo nhân nói,
bội phục ta? Có gì mà bội phục?
Vương Phi nói,
ít ra ngươi còn hơn ta một chỗ.
Cố đạo nhân nói,
sao?
Vương Phi nói,
nếu ta lấy được một bà vợ đẹp đẽ như vậy, ta nhất định sẽ không yên tâm để bà ta một mình trong nhà.
Cố đạo nhân lại cười lớn nói,
Thảo nào ngươi cứ thừa lúc ta ra ngoài là lại nơi đây uống rượu. Thì ra ngươi chấm phải nàng ta.
Nữ đạo sĩ cũng bật cười. Bà ta cắn môi, liếc qua Vương Phi, hỏi.
Ông ấy đã nói vậy, lần sau chúng ta sẽ tặng cho ông ta một cái mũ xanh, xem ông ta tính sao.
Trời đang đẹp đẽ sáng sủa, bỗng dưng biến ra mây đen phủ đầy bốn phía. Trong phút chốc, mưa đã rơi xuống ảo ạt. Mưa chẳng nhỏ tí nào. Nhìn những hạt mưa rớt trên mái nhà xuống, mọi người đều bất giác chau mày. Hoa Hoa Phong thì lại cười. Cô nói,
đây thật là ông trời quá đẹp.
Cố đạo nhân chau mày nói,
cô thích trời mưa sao?
Hoa Hoa Phong nói, lúc khác thì không thích, nhưng hiện tại trận mưa này rơi xuống thật là đúng lúc.
Cố đạo nhân không hiểu, tại sao?
Hoa Hoa Phong nói, các ngươi đều là danh nhân xứ này, đi đâu cũng không khỏi bị người ta chú ý, muốn cải trang dinh dục ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Cô mỉm cười nói tiếp,
nhưng cơn mưa này vừa xuống, vấn đề được giải quyết xong hết. Cố đạo nhân càng không hiểu, người khác cũng không hiểu. Hoa Hoa Phong thì đã lấy cái áo mưa có mũ treo trên tường xuống, cười nói,
mặc bộ áo mưa này vào, lại đội thêm cái mũ, còn ai thấy được các ngươi là ai?
Có rất nhiều người cho là chỗ tuyệt diệu của Tây Hồ không những vào mùa xuân mà vào cả mùa đông nữa, không những vào lúc có mưa cũng vào lúc có tuyết nữa. Ngồi trong thuyền hoa rộng rãi, mặc áo quần khô ráo, ngồi trên hồ ngắm cảnh mưa rơi, quả thật là một chuyện thật phong nhã, thật nên thơ. Nhưng mang áo mưa vào, đội mũ vào, đội mưa đạp bùn, đi chóc nã giang hồ đại đạo, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bên cạnh hồ có Lục Giác Đình, trong đình có lão già bán trà, bán trứng, bán đậu, đang nhìn mưa rơi ngoài trời phát ngốc ra. Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ, giống như nước trong chảo đang sôi, ngay cả làm ăn của lão cũng muốn sôi sục. Hoa Hoa Phong nói,
mọi người, chi bằng ăn vài trái trứng giàn bụng, hôm nay có được cơm hay không, còn chưa biết rõ lắm.
Cố đạo nhân hỏi,
tại sao chúng ta không đến lầu ngoại ăn cơm rồi đi tiếp?
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói,
làm cái nghề của chúng tôi, chịu khổ đã quen quá rồi, các người đã theo chúng tôi làm công chuyện, phải chịu chút ủy khuất.
Cố đạo nhân không nói gì, chỉ mặt mày sầu khổ mua mấy trái trứng, chậm chậm nhai, mưa rơi càng nặng hạt. Hoa Hoa Phong nói,
mọi người tốt nhất là mua thêm vài trái trứng nữa, ăn dọc đường.
Nghiêm Cửu hỏi,
hiện tại chúng ta sắp khởi hành chưa?
Hoa Hoa Phong nói,
hiện tại thời khắc cũng không còn sớm nữa, đường xá cũng không gần lắm.
Kiều Lão Tam cũng nhịn không nổi, hạ giọng xuống hỏi,
nơi đó rốt cuộc là chỗ nào?
Hoa Hoa Phong thò tay ra chỉ đối diện có ngọn núi xa xa, nói,
chính là mé đó.
Kiều Lão Tam nói,
được, tôi đi tìm cái thuyền lớn, chúng ta ngồi thuyền qua đó.
Hoa Hoa Phong nói,
không được.
Kiều Lão Tam thộn mặt ra hỏi,
tại sao không được?
Hoa Hoa Phong vênh mặt nói,
nhà thuyền nơi đây, ai ai cũng có thể làm tai mắt của Thanh Long Hội, chúng ta không mạo hiểm như vậy được.
Kiều Lão Tam còn muốn nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của cô, bèn chẳng nói gì nữa. Đoàn Ngọc bỗng bước lại gần cô, thì thầm hỏi,
em biết hiện tại em giống người đang làm gì không?
Hoa Hoa Phong hỏi,
vẫn còn giống nữ tặc.
Đoàn Ngọc cười nói,
hiện tại dĩ nhiên em không giống nữ tặc nữa, chỉ bất quá giống một nữ bạo chúa.
Mọi người chẳng được thi triển khinh công, cũng chẳng được lộ hình tích, bèn phải đi chân thấp chân cao trên bùn đất. Đi một đoạn đường, trời đã tối, đi đến chân núi bên bờ đối diện bên kia, đêm đã xuống khuya lắm. Cái tòa núi đó chẳng phải là Thê Hà, cũng chẳng phải là Tây Lãnh. Đường lên núi hiểm trở, dù là ngày xuân tốt trời, cũng ít có du khách lai vãng.
Trong một đêm mưa như thế này, người không có chứng tật gì lại càng không đi lên núi làm gì. Nghiêm Cử, Cố Đạo Nhân, Kiều Lão Tam, Đoàn Ngọc, Vương Phi, mấy người này thần kinh rất bình thường, ngay cả một cái tật nhỏ cũng không có. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ còn nước theo Hoa Hoa Phong lên núi, bởi vì ai ai cũng biết muốn điều tra cho ra cái bí mật này nhất định phải bắt cho được Hoa Dạ Lai. Chỉ cần phá được vụ án này, bắt bọn họ chịu khổ thế nào bọn họ cũng cam tâm tình nguyện được. Chỉ bất quá cái con quỷ Hoa Dạ Lai chết đảm này thật tình là con yêu tinh hại người, chỗ nào không chịu núp lại đi núp ở cái chỗ chết người này. Mưa còn chưa chịu ngưng, không những vậy xem ra còn chưa muốn ngưng chút nào. Mưa xuân ở Giang Nam vốn rất giống nỗi sầu của kẻ ly khách, có cắt cũng cắt không đứt. Cái áo mưa và mũ đi mưa mới mua hình như không có hữu hiệu cho lắm. Quần áo mọi người đều đã ướt sũng, chân tay lấm đầy bùn đất. Lên núi rồi bùn càng nhiều, đường xá càng khó đi, gió thổi trên người làm cho người ta lạnh tê tái. Mấy trái trứng ăn lúc nãy hiện tại không biết đã đi đâu mất. Mọi người ai ai cũng cảm thấy vừa lạnh vừa mệt mỏi, nhưng chỉ có nước mím môi chịu đựng, bởi vì đây là do mọi người cam tâm tình nguyện thôi. Rồi cũng bò lên tới lưng núi, Hoa Hoa Phong mới chịu ngừng lại, nghỉ mệt lấy lại hơi thở. Cô cũng là người, dĩ nhiên cô cũng biết mệt. Vương Phi nhịn không nổi mở miệng hỏi,
đã đến nơi chưa?
Y nói đã hạ giọng xuống thấp lắm rồi. Hoa Hoa Phong còn vênh mặt lên, trừng mắt cho y một cái. Cái vị đường chủ thanh danh hiển hách này đã sợ không dám mở miệng ra nói gì thêm. Chính ngay lúc đó, trên con đường núi bỗng có vài tiếng chân người vọng lại. Hoa Hoa Phong lập tức đưa tay ra hiệu. Cô đã nép vào bên mé đường ven rừng, cả người nằm phục xuống đất. Mọi người lập tức toàn bộ theo cô nhảy theo, nằm phục xuống. Bùn trên mặt đất vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Mọi người đều hình như hoàn toàn không cảm thấy gì, bởi vì tiếng chân càng lúc càng lại gần, rốt cuộc đến ngay trước mặt bọn họ. Từ trong bụi nhìn ra, chỉ thấy một lão tiểu phu mặc áo mưa, chân nam đá chân siêu từ trên núi đi xuống, một tay cầm một cây rủ rách, còn tay kia cầm một bầu rượu. Xem ra lão ta đã uống quá nhiều rồi, ngay cả đi đường cũng không vững, miệng đang lẩm bẩm một mình những lời say sưa, hình như còn tính xuống núi kiếm thêm rượu. Chỉ vì lão ta đã uống tới cỡ đó rồi, do đó trời có mưa như vậy còn muốn xuống núi tìm thêm rượu uống. Một người đã uống say tới 6-7 phần rồi, muốn cho y ngừng lại thật còn khó hơn mèo đói không ăn bụng cá nhiều. Không lẽ lão quỷ rượu này là thuộc hạ của Thanh Long Hội, là tai mắt của Hoa Dạ Lai? Mọi người đều ngừng hô hấp, ngay cả động đậy cũng không dám động đậy tí nào. Bọn họ đều là tay lão luyện giang hồ, đả thảo kinh xa là chuyện bọn họ dĩ nhiên sẽ không làm. Rồi cũng chờ xong được lão già quỷ sứ xuống hết con đường núi, từ từ tiếng bước chân cũng đã hết nghe thấy nữa. Vương Phi mới nhịn không nổi mở miệng nói,
không lẽ lão ta...
Y vừa nói có 4 tiếng đã bị Hoa Hoa Phong chặn ngang, nhất định không được mở miệng, nhất định không được mở miệng. Nếu làm kinh động đến Hoa Dạ Lai, trách nhiệm ấy ai lại gánh cho? Mọi người chỉ còn nước bấm bụng trầm tĩnh xuống, bỏ trên bùn đất chờ đợi. Mỗi người đều cảm thấy mình giống như con chó hoang không nhà không cửa. Cũng không biết đã chờ được bao lâu, Hoa Hoa Phong rồi cũng đứng dậy, đưa tay vây vẫy ra dấu, muốn bọn họ tiếp tục lên núi. Bấy giờ chân của bọn họ không những lấm đầy là bùn, cả người cũng đều là bùn. Đoàn Ngọc cả một đời chưa từng lúc nào xem ra bê bối quá như vậy. Nhưng mọi người đều vẫn không một tí oán thán lộ ra trên nét mặt. Ngay cả Nghiêm Cửu là con người thích sạch sẽ như vậy, cũng không hề có một lời than thở. Mỗi người ai ai cũng đều hy vọng bắt được con nữ tặc Hoa Dạ Lai để báo thù cho Nghiêm Tiểu Vân và giải oan cho Đoàn Ngọc, cho mọi người đều hả giận một phen. Mỗi người ai ai cũng tín nhiệm Hoa Hoa Phong, cái vị thất trảo phụng hoàng đại danh thế kia, làm chuyện quả thật từng bước gian nan, thận trọng già dặn, làm người ta thấy làm bội phục vô cùng. Trên núi càng tối càng lạnh, Hoa Hoa Phong bỗng dừng lại, núp vào trong bụi cây. Ngoài bìa rừng có một vách đá treo leo,
dưới đó còn có hai gian nhà gỗ, bên trong còn để đèn. Không lẽ nơi đây là nơi trú ẩn của Hoa Dạ Lai? Mọi người nằm phục xuống đất, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám, hy vọng có thể xông ngay vào trong nhà ngay lập tức, chụp lấy Hoa Dạ Lai bắt giữ. Nhưng Hoa Hoa Phong lại rất trầm tĩnh, xem ra cô đã có chủ ý sẵn, không chắc 10 phần, cô nhất định không chịu vọng động dễ dàng. Căn nhà gỗ không có lấy một chút động tĩnh. Bọn họ lại đợi thêm một hồi thật lâu, làm như đã đợi được 100 năm rồi. Hoa Hoa Phong rốt cuộc mới thì thầm nói:
"Tôi vào đó một mình, các người ở ngoài này bao vây căn nhà gỗ, đợi tôi hô lên, các người sẽ xông vào sau."
Tại sao cô muốn một mình xông vào chỗ nguy hiểm? Tại sao không xông quách một lượt vào nhà cho xong? Mọi người đều không hiểu, nhưng cô đã nói vậy rồi, nhất định là có đạo lý. Mọi người đều chỉ có nước nghe. Hoa Hoa Phong đã nhấc người lên, như một làn khói nhẹ, tung về phía trước. Cái vị thất trảo phụng hoàng này, khinh công không hề kém cỏi tí nào. Chỉ thấy cô ở ngoài căn nhà gỗ lại đứng đó nghe động tĩnh một hồi, mới đá tung cánh cửa, nhảy vào bên trong. Bây giờ mọi người đều toàn bộ di chuyển thân hình, bao quanh căn nhà gỗ kín mít. Mỗi người ai ai cũng thân pháp nhanh nhẹn, mỗi người ai ai cũng là cao thủ đệ nhất đẳng trong võ lâm. Xem ra Hoa Dạ Lai lần này, cho dù là con hồ ly, cũng khó mà trốn thoát cho nổi. Bỗng nghe trong nhà bình lên một tiếng, Hoa Hoa Phong đang la lớn:
"Hoa Dạ Lai, xem ngươi còn chạy đi đâu được."
Cố đạo nhân, Vương Phi, Kiểu Lão Tam đều nhịn không nổi, đã nhất tề xông tới. Sau đó ba người toàn bộ đều thộn cả mặt ra. Trong nhà gỗ chỉ có một người là Hoa Hoa Phong. Trong nhà vừa dơ giấy vừa bể bột, còn đầy cả mùi rượu hôi nồng nặc. Từng trận xông ra, trong góc nhà có chất một đống củi, trên bàn có để một ngọn đèn cũ kỹ. Hoa Hoa Phong đang ngồi ung dung bên cạnh đèn, lấy một tấm vải bố lau khô đầu tóc đầy nước mưa.
"Hoa Dạ Lai đâu?"
"Không biết." Vương Phi là người đầu tiên la làng lên:
"Cô cũng không biết?"
Hoa Hoa Phong nhàn nhã nói: "Tôi chẳng phải đồng đảng của cô ta, cũng chẳng phải bạn bè, cô ta ở đâu làm sao tôi biết được." Mọi người toàn bộ ngẩn người ra đó. Cố đạo nhân rốt cuộc nhịn không nổi nói:
"Nhưng chính cô đã nói rõ ràng, cô đã điều tra ra cô ta đang ở đâu."
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
"Đó là gạt người ta đấy, toàn bộ đều là gạt cả."
Cố đạo nhân lại thộn mặt ra. Hoa Hoa Phong nói:
"Tôi chẳng phải thất trảo phụng hoàng, cũng chẳng phải nữ bộ đầu, tôi chỉ bất quá là một cô bé hay thích cãi cọ với người ta. Các người là tay lão luyện trên giang hồ, còn không nhận ra thật sao?"
Cố đạo nhân nhìn nhìn thân hình đầy bùn đất của mình, khóc cũng không khóc ra tiếng, cười cũng không cười nổi. Y bỗng cảm thấy sao mình giống một tên ngốc, một tên khủng quá. Người khác cũng có cảm giác, dĩ nhiên là không khác y bao nhiêu. Năm người đàn ông lại bị một cô bé gạt cho quay mòng mòng cả lên. Mùi vị đó thật tình không dễ chịu cho lắm. Hoa Hoa Phong bỗng nói:
"Tôi làm như vậy chỉ bất quá là đang dò thử các người đó."
"Dò thử chúng ta?"
Hoa Hoa Phong nói:
"Tôi thấy có vẻ nghi ngờ trong bọn có một người là Long Đầu Lão Đại."
Cô ta lại nói tiếp:
"Chỉ có Long Đầu Lão Đại mới biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu, mới biết tôi đang gạt gẫm. Tôi làm như vậy, trong bụng của y đã có sẵn định kiến, dù chịu cho tôi cực khổ ăn uống một chuyến, nhất định sẽ không khỏi có chỗ lộ sơ hở ra, tôi nhất định cũng sẽ nhận ra ngay."
Cố đạo nhân nhịn không nổi, thở ra một hơi hỏi:
"Hiện tại, cô đã thấy ra gì chưa?"
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
"Xem ra mọi người đều là người tốt thật cả. Lúc trước thật tình tôi không nên đi hoài nghi các người."
Một cô bé cười ngọt ngào như vậy trước mặt mình, còn nói mình là người tốt, làm sao còn ai tức giận cho được đây. Nghiêm Cử cũng chỉ có nước than lên một tiếng, cười khổ nói:
"Ôi, hiện tại cô nương còn gì phân phó không?"
Hoa Hoa Phong nói:
"Chỉ có một chuyện thôi."
Cô chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
"Hiện tại mọi người tốt nhất là mau mau về nhà,
tắm một trận nước nóng, uống miếng trà nóng, thoải mái ngủ một giấc. Song cửa trên căn lầu nhỏ vẫn còn mở, nhưng đèn đã tắt, mưa cũng đã ngừng. Bọn họ chèo cái thuyền nhỏ lúc nay đã dùng để lại đó, về lại nơi này. Trên đường đi, Đoàn Ngọc không hề mở miệng nói một tiếng. Hoa Hoa Phong len lén liếc mắt qua y, rụt rè hỏi: không biết cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào dương ấy có còn ở đó không? Đoàn Ngọc vẫn còn vênh mặt lên, không mở miệng. Hoa Hoa Phong hỏi: anh đoán xem y còn ở đó không? Đoàn Ngọc không đoán. Hoa Hoa Phong bỗng nhảy bật người dậy, la lớn lên: anh giận chuyện gì? Em làm vậy không lẽ không phải là vì anh sao? Anh chịu khổ, không lẽ em không chịu khổ sao? Anh một thân đầy bùn đất, không lẽ em không như vậy sao? Đoàn Ngọc bỗng nhảy bật dậy, nói lớn: ai nói anh giận gì? Y la lên. Hoa Hoa Phong ngược lại thộn mặt ra: anh không tức giận, thế sao cái mặt lại cứ vênh ra như quan tài vậy? Đoàn Ngọc la lớn lên:
bởi vì anh không được cao hứng trong lòng.
Hoa Hoa Phong hỏi: tại sao anh không cao hứng? Đoàn Ngọc nói:
nếu em là anh, em có cao hứng được không?
Hoa Hoa Phong không thốt ra lời. Bất cứ ai gặp phải cái chuyện như Đoàn Ngọc, trong bụng nhất định sẽ không khoan khoái tí nào. Hoa Hoa Phong rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, dịu dàng nói: hiện tại anh tính sao? Đoàn Ngọc nói:
không biết.
Y nhảy bật dậy, tung người lên căn lầu nhỏ, mở toang cửa ra, nhảy vào. Y cũng muốn xem thử cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào trong xương có còn đó hay không. Người này vẫn còn ở đó, đang ngồi ở trong phòng khách, ăn bánh bao còn thừa lại hôm qua, uống chỗ rượu còn dư. Y mặc bộ đồ vẫn là bộ áo lót y mặc lúc còn ở trong xương, vẫn còn để chân trần, gương mặt còn trắng bệch, tiểu tụy hơn cả hôm qua. Đoàn Ngọc cũng ngồi xuống, ăn bánh bao, uống rượu. Người này bỗng cười cười nói:
bánh bao còn chưa bị hư.
Đoàn Ngọc cũng cười cười nói:
thịt cũng chưa bị hư, tôm cũng chưa bị hư, cá cũng chưa bị hư, nhưng người của tôi thì quá thối tha.
Người này mỉm cười nói:
xem ra anh cũng giống như bị người ta bỏ vào trong giường. Không những vậy, còn là cái giường bị hở.
Đoàn Ngọc thở ra:
tôi tình nguyện vào trong giường đấy, ít ra còn hơn người khác bị gạt bỏ vào quanh quất như con chó ghẻ.
Người này hỏi:
anh bị ai gạt?
Bị tôi đấy. Hoa Hoa Phong đang chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào, hở hững nói: đúng là bị tôi gạt cho lăn lóc cả một đêm không được gì. Nhưng bộ y phục này... Cô bỗng vung tay lên. Trong tay cô đang cầm bộ đồ màu tím nhạt cô dùng để cải dạng nam trang. Hiện tại, bộ đồ tím nhạt này cũng tràn lê bùn đất. Hoa Hoa Phong nhìn lom lom vào người này, lạnh lùng nói: cái bộ y phục này vốn đang nằm trong phòng tôi ngủ ngon giấc, tại sao lại bò lăn bò lóc đầy cả bùn? Không lẽ chính nó cũng mọc hai chân ra ngoài chơi sao? Đi lại chùa Phong Lâm lén lút nghe trộm, rồi lại lén lút đi theo ai bò lăn bò càng. Gương mặt trắng bệch của người này đã có vẻ đỏ lên. Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: y phục dĩ nhiên là không mọc hai chân ra, nhưng trên người anh có đôi chân. Cô trừng to cặp mắt lên, trừng vào người này, bỗng lớn tiếng nói: tôi hỏi anh, tại sao anh lại đi theo chúng tôi tới chùa Phong Lâm, rồi lại theo chúng tôi lên núi? Không lẽ anh muốn đi tìm Hoa Dạ Lai? Rốt cuộc anh là ai? Có liên hệ gì đến chuyện này? Người này đang đỏ mặt, bỗng lại biến ra trắng bệch. Hình như muốn nói gì, nhưng lại cứ nói không ra lời. Nước mưa bên ngoài song cửa, bỗng lõm bõm có tiếng chèo thuyền vọng lên. Đoàn Ngọc và Hoa Hoa Phong không tự chủ được, muốn lại căn phòng nhỏ nhìn xem. Nhưng gã thiếu niên bí mật có gương mặt trắng bệch đã tung người lên không, bắn ra ngoài như một mũi tên. Cũng chính ngay lúc đó, một người đã từ mặt hồ bắn vào song cửa.